Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua câu chuyện Ngài Hư Dân nhập định như thế nào?
Ngài Hư Dân nhập định nửa tháng mà cảm giác chỉ có một lúc. Ngài cùng các vị đồng tu ở trên núi Trung Nam, quanh năm phủ tuyết, mỗi người ở một cái cốc cách xa nhau. Thức ăn chỉ đào những củ khoai rất cứng trên núi, người thường ăn không nổi. Một hôm, Ngài bỏ củ khoai vào nồi nấu, rồi công phu nhập định lúc nào chẳng hay. Lúc đó vào dịp Tết, những người bạn đồng tu ở xung quanh thấy lâu không gặp Ngài, bèn rủ nhau đến thăm. Thấy Ngài đang nhập định, liền bút lỗ tai khiến xuất định và hỏi Ngài nhập định bao lâu. Ngài đáp: mới hồi nãy, chắc đồ khoai đã chín rồi. Nhưng khi mở nắp nồi ra thì trong đó củ khoai đã đội mốc lên cao. Tính ra mới biết đã hơn nửa tháng. Sở dĩ chớp nhoáng thấy thời gian nhanh là do công phu không có vọng tưởng nên thời gian trôi nhanh mà không hay. Nhưng nếu còn cảm biết tức chưa quên, công phu còn non. Hễ nghi tình chân thật thì kể cả công phu cũng không biết luôn.
Bạch Hòa Thượng, tại sao kinh điển Đại Thừa thường đề cập đến tâm thanh tịnh?
Nói tâm thanh tịnh là để đối trị với tán loạn, đó thuộc về giáo môn. Còn thiền tông chỉ chú trọng chữ nghi. Nếu giữ được nghi tịnh thì tất cả đều giải quyết. Không biết đến thanh tịnh cũng không biết đến không thanh tịnh.
Bạch Hòa Thượng, có phải chỗ thanh tịnh đó trong thiền tông gọi là hầm sâu vô minh?
Chỗ đó là vô thủy vô minh, tức nguồn gốc của nhất niệm vô minh.
Bạch Hòa Thượng, Ngài Ca Diếp đã ngộ được cái gì trong hội Linh Sơn khi Đức Phật đưa lên một cành hoa rồi Ngài được truyền y bát?
Nếu có ngộ được cái gì thì chẳng phải ngộ. Khi bản tâm toàn vẹn hiện lên, chẳng phải là ngộ được cái gì? Chẳng phải có tâm năng kiến để kiến được Phật tánh? Rồi nói đến chánh biến tri, cái biết đó cũng là cái tâm đó tự biết, chẳng phải có cái tâm khác để biết về cái này. Tất cả y như cũ, không thêm bớt, không có sự tương đối.
Bạch Hòa Thượng, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bất kể kẻ ngu người trí, kẻ hèn người sang. Nhưng tại sao khi chư Phật chư Tổ truyền tâm ấn lại chỉ truyền cho một người mà thôi?
Đó không phải chỉ truyền cho một người. Mỗi đời kiến tánh chẳng phải chỉ có một người, chỉ là chọn một người làm tiêu chuẩn cho người đời sau. Và người đó đã ngộ triệt để, người khác cũng đã ngộ, cũng có thể ngộ triệt để, nhưng lại không bằng người này. Đến ngày Lục Tổ thì Ngũ Tổ tuyên bố sau này chấm dứt việc truyền y bát, vì e rằng dễ xảy ra sự tranh giành. Nhưng người đời sau vẫn tiếp tục sự truyền thừa. Như tôi đã thọ pháp cũng đã được truyền tổ y. 25 điều chưa phải là tổ đã được truyền y, thực tế là tự dối người.
Bạch Hòa Thượng, trước khi tham học tổ sư thiền, con tu theo pháp môn niệm Phật. Mỗi khi con bệnh, sau khi đi khám bác sĩ và uống thuốc không khỏi, con về nhà chỉ thiền sổ tức niệm Phật là hết. Thời gian bệnh kéo dài khoảng một tuần. Từ khi con chuyển qua tham thoại đầu, những lúc con bệnh, đi khám bác sĩ và về nhà công phu mãi cũng không hết. Bệnh của con kéo dài đến cả tháng. Con phải bỏ công phu, không giữ thiền thất và trở lại dùng thiền sổ tức niệm Phật thì tự nhiên nó hết. Sau khi khỏi bệnh, con cứ phân vân mãi, không biết nên tiếp tục niệm Phật hay tham tổ sư thiền. Con quyết định thiền sổ tức đến khi nào khỏi hẳn rồi mới tham thiền trở lại. Trong lúc niệm Phật, có những lúc con gặp phải phiền não và phóng tâm cũng không hay. Rồi tự nhiên câu thoại đầu con tham trước đây lại khởi lên, nhắc con về sự phóng tâm đó. Qua câu chuyện kể trên, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cách thức tham tổ sư thiền cho con được miên mật, để tham tiếp mà không trở lại câu niệm Phật nữa.
Tổ sư thiền do Phật Thích Ca thân truyền, mục đích muốn mọi người đều được kiến tánh thành Phật, giải thoát tất cả khổ, vĩnh viễn đạt đến tự do tự tại, giải quyết triệt để vấn đề sanh tử, chứ không phải dùng để trị bệnh thân. Nếu cô muốn nhờ sự tu hành để trị bệnh thì đừng nên tham tổ sư thiền. Có thể chọn phương pháp niệm Phật để trị bệnh, nhưng không giải thoát được.
Bạch Hòa Thượng, vậy khi con bệnh, con dùng thiền sổ tức niệm Phật để trị bệnh, và khi bệnh con khỏi rồi, con trở lại tham tổ sư thiền, như thế công phu của con có bị gián đoạn không?
Vì cô không tin tổ sư thiền, cũng không tin bệnh tật từ nhân quả mà ra, cho nên tu thiền sổ tức cũng không thành tựu, tu tổ sư thiền cũng không thành tựu, chỉ uổng công tốn thì giờ. Nếu thật muốn giải thoát, tổ dạy phải chuyên sâu vào một môn, chuyên tu một môn chưa chắc được thành tựu, huống là nhảy qua nhảy lại. Giả lại vì cô còn chấp thật thương tiếc thân thể này, làm sao đi đến miên mật để kiến tánh? Cô nên bỏ pháp tham thiền, nếu thấy phương pháp quán sổ tức hay hơn thì nên tu pháp đó, chỉ nhất môn thâm nhập mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền lấy cái không biết để tu, vậy tham đến lúc không biết tức hay quên phải không? Ví như những kinh điển con đọc cũng quên dần, những gì đã xem qua trước đó cũng quên dần, chính câu thoại đầu quét dần những ghi nhớ biết trước đó, phải không?
Mục đích tham thiền là dùng cái không biết để chấm dứt hết tất cả tùy duyên biết, ghi nhớ biết, suy nghĩ biết. Chấm dứt ghi nhớ biết thì quên, cuối cùng còn cái ghi tình không biết, sau cùng nghi tình bùng nổ, cái không biết cũng tan trả. Cái biết chánh biến tri của Phật tánh mới hiện lên. Sự thật cái biết sẵn sàng đó chẳng phải gọi là biết, cũng chẳng phải gọi là không biết. Tất cả dụng đều phải nhờ nó. Nếu thật do nghi tình miên mật, như Ngài Đế Nhàn lúc giảng kinh tự mình không hay biết đã giảng những gì mà người nghe lại cảm thấy rất hay. Còn nếu công phu chưa đến mức lúc biết lúc không biết thì giảng không được. Bạch Hòa Thượng, do công phu của con còn yếu kém, còn dùng ý thức để xét nét lại công việc hàng ngày. Ví dụ, trước khi đi đâu cần đem theo những vật dụng gì, đến nơi mới biết là đã quên không mang theo, hoặc đang tụng kinh có khi cũng quên, khiến con cảm thấy bực mình. Chính những cái đó làm cho công phu bị chướng ngại, không thể quên hẳn luôn. Do công phu chưa đến mức còn ghi nhớ biết, tức ngã chấp vẫn còn to. Nếu công phu đã đến mức và ngã chấp thu đến rất nhỏ rồi, sẽ không có những tình trạng này. Trong lịch sử Thiền Tông kể về một vị tăng đến tham học một vị tổ ở trên núi. Vị tăng này dù sự ngộ đã cao, nhưng do ngã chấp còn cao, khi đến núi không đến đảnh lễ và hỏi pháp, lại một mình cất một cái cốc tu. Tổ sai người đến dụ cho tăng ấy ra ngoài và đốt luôn cả cái cốc đang ở để tuyệt đường quay về. Lại nữa, lúc Ngài Đại Huệ chưa kiến tánh, đi tham học với một người bạn đồng tham. Vì trong thời chiến, trên đường không yên ổn, Ngài có mang theo một miếng vàng để chi tiêu. Ngài giấu miếng vàng trong nón, thỉnh thoảng phải kiểm tra xem còn hay mất. Người bạn thấy Ngài để tâm đến việc giấu vàng, một hôm đang đi đò giữa sông, bạn ấy thình lình giật nón của Ngài thảy xuống sông. Lúc đầu Ngài bị giật mình, lập tức Ngài ngộ liền và đa tạ người bạn ấy. Nếu là người thường sẽ rất giận, vì trong lúc lánh nạn, tiền bạc là vật quý giá nhất. Nhưng vì Ngài biết chính cái đó đã làm chướng Ngài, bị người bạn liền đi rồi lại thấy nhẹ nhàng đi. Ông cũng vậy, vì còn ghi nhớ nên bị chướng ngại, cũng phải suy nghĩ hoài, nhớ hoài. Bây giờ quên đem đồ đạc, có sao đâu. Lúc nhớ lúc quên không thành vấn đề, miễn công phu miên mật là được. Như Ngài Lai Quả nói, bạc tai thì cứ bạc tai, miễn công phu không bị bạc tai đánh mất thôi.
Bạch Hòa Thượng, trong Kinh Pháp Hoa nói, các pháp trùng trùng duyên khởi, khứ lai hiện tại đều có nhân quả, liên hệ chằng chịt. Vậy tại sao Đức Phật lại có tam năng và tam bất năng? Phật đã có thể độ tất cả chúng sanh thành Phật, lại chẳng thể độ những người không có nhân duyên với Phật Pháp. Vậy những cái không có nhân duyên đó là vĩnh viễn hay có tính cách thời gian?
Đó chỉ là tính cách thời gian, chỉ là tạm thời thôi. Bạch Hòa Thượng, thế nào là nhất niệm vô minh? Nay ông đang hỏi tôi, đó gọi là nhất niệm vô minh. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể suy nghĩ việc gì đều thuộc nhất niệm vô minh. Trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, từ niệm này qua niệm kia, ngày đêm liên tiếp chẳng ngừng, đều là dùng nhất niệm vô minh để ứng dụng trong cuộc sống. Nếu dẹp hết tất cả nhất niệm vô minh rồi, là trở về vô thủy vô minh. Nói kiến tánh thành Phật là muốn phá tan vô thủy vô minh.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là trạng thái vô thủy vô minh?
Thanh thanh tịnh tịnh, trống rỗng, không có gì hết, tức chẳng có một niệm nào sanh khởi, gọi là vô thủy vô minh, cũng gọi là khoại độc. Lúc kiến tánh là phá tan vô thủy vô minh, chẳng sanh khởi nhất niệm vô minh nữa. Ngài Nguyệt Khê nói là từ chỗ tương đối đi vào quốc độ tuyệt đối, đó chẳng phải là tiêu diệt tất cả tương đối. Tất cả tương đối vẫn y như cũ, nhưng hoàn toàn biến thành tuyệt đối, chẳng có ý mình xen vào. Hãy có ý mình xen vào, đó là nhất niệm vô minh.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui, là thế nào?
Nói tất cả pháp này chúng ta nhận biết được đều là sanh diệt. Tham thiền là dùng cái không biết dẹp hết tất cả biết thì sanh diệt diệt. Có sanh diệt là có khổ, có vui. Khi sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền, lúc đó không có khổ vui. Ấy mới là cái vui triệt để. Nhưng lúc đó thì chẳng còn buồn khổ nữa, nên cái vui cũng chẳng phải là vui, vì không còn tương đối. Do muốn nói theo lời của thế gian nên nói tịch diệt làm vui.
Bạch Hòa Thượng, hàng xuất gia chúng con ngày thường do bận rộn công việc nên thường chờ khi vào ba tháng hạ mới tu để có được tuổi hạ. Còn tham tổ sư thiền, Hòa Thượng bảo chúng con tu sao chẳng có tuổi hạ?
Nếu một năm chỉ tu 3 tháng là 90 ngày, vậy còn 9 tháng kia khỏi tu sao? Ngài Trung Phong nói, bắt đầu tham tổ sư thiền là bắt đầu kiết hạ, đến khi kiến tánh mới giải hạ, chứ đâu phải chỉ có 90 ngày. Hồi xưa sở dĩ có 90 ngày cấm túc, vì ở Ấn Độ là xứ nóng. Do nóng bức quá nên phụ nữ ăn mặc không chỉnh tề, kể cả ở vùng nông thôn, nơi hẻo lánh, có người không mặc quần áo, bất tiện cho tỳ kheo đi khất thực. Lại nữa, mùa hè nóng bức, đi ra ngoài đường dễ đập trúng các côn trùng gây sát sanh, nên Đức Phật mới chế ra 3 tháng hạ để cấm túc, chứ chẳng phải là đợi kiết hạ mới tu, không kiết hạ thì chẳng tu. Nơi Tòng Lâm ngày đêm 6 thời công phu, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời, 4 tiếng đồng hồ đầu đêm phải tu, 4 tiếng nửa đêm được ngủ, rồi 4 tiếng đồng hồ sau vẫn tu tiếp, tức ngày đêm chỉ cho ngủ 4 tiếng đồng hồ thôi.
Bạch Hòa Thượng, nói pháp thiền vô trụ mà lìa niệm tưởng vào chỗ trụ thiền, là lìa chỗ nào để trụ thiền? Nói pháp thiền vô sanh mà lìa chỗ sanh thiền, là lìa chỗ nào để sanh thiền?
Nếu có chỗ nào để lìa thì chẳng phải tổ sư thiền. Tổ sư thiền chẳng có sự tương đối, nay có lấy có bỏ là tương đối. Tổ sư thiền là lìa đến chỗ không có chỗ để lìa, tức luôn cả chữ lìa cũng không có. Hãy có chỗ lìa là còn có sở trụ. Lục tổ nói lấy vô trụ làm gốc, chẳng những chỉ có thiền là vô trụ, vũ trụ vạn vật đều không trụ. Chẳng phải chỉ có thiền là vô sanh, vũ trụ vạn vật tất cả đều không sanh. Phật nói là vô thủy, tức chẳng có sự bắt đầu. Cái vô trụ này cũng là một trong những danh từ của tâm, mà danh từ của tâm thì vô số. Sở dĩ nhiều là vì sử dụng của tâm rất nhiều, thành ra tên gọi vô lượng vô biên. Do bản thể của tâm khắp không gian thời gian, chẳng có chỗ để trụ, chẳng có lúc để trụ, nên gọi là vô trụ. Do chẳng có chỗ sanh khởi, chẳng có lúc sanh khởi, nên gọi là vô sanh. Hòa thượng giảng về các tên gọi Như Lai, Niết Bàn, vân vân lượt qua. Dù đủ thứ tên gọi, nhưng ý vốn chẳng khác. Nó chẳng khác, chứ không phải là một, không phải là đồng. Tại sao? Vì nếu là đồng tức nhị, là tương đối với khác. Phàm tất cả tương đối đều chẳng phải bản lai diện mục của tâm.
Bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng nói có năm thứ chủng tánh: ngoại đạo chủng tánh, dị thừa chủng tánh, đại thừa chủng tánh, Như Lai chủng tánh và bất định chủng tánh. Vậy có phải khi bất định chủng tánh gặp được minh sư dạy tham tổ sư thiền thì sẽ tu tổ sư thiền có kết quả?
Phải.
Bạch Hòa Thượng, còn Như Lai chủng tánh, tức hành giả đó có chủng tánh Phật, ngoài ra ba chủng tánh kia có thể tu tổ sư thiền được không?
Được, nhưng khó thành tựu. Nếu tu theo chủng tánh của người đó dễ thành tựu hơn. Dẫu sao thì cuối cùng cũng sẽ đạt đến Như Lai chủng tánh, nhưng vì trước mắt chưa tới, phải trải qua một thời gian rồi sau cùng mới tới được.
Bạch Hòa Thượng, vậy nếu là những người thuộc tiểu thừa chủng tánh hoặc đại thừa chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, họ vẫn có thể tu pháp tổ sư thiền nhưng phải đi vòng quanh, phải vậy không?
Vì họ đã không tin thì làm sao tu? Do đó Đức Phật phải tùy thuộc vào chủng tánh của họ mà dạy cách tu tiểu thừa hay trung thừa, chứ không ép buộc được. Nên Phật phải dạy pháp tu tiểu thừa trước, đến khi họ chứng quả A-la-hán rồi, Phật mới quở là chưa đến đích, chỉ là quá thành nơi nửa đường, và bảo họ bỏ quá thành để đi đến bảo sở. Có người chịu nghe và có người không chịu. Loại người không chịu bỏ quả A-la-hán gọi là định tánh thanh văn. Trong kinh nói họ như người say rượu, có thứ rượu phải mắc cả ngàn ngày mới có thể tỉnh rượu. Khi họ tỉnh rượu rồi mới chịu bỏ tiểu thừa đi đến đại thừa.
Bạch Hòa Thượng, chúng con là Phật tử, được sự hướng dẫn của Hòa Thượng tu theo pháp môn tham tổ sư thiền, chúng con sẽ nhất quyết kiến tánh thành Phật. Nhưng nếu chúng con không đủ khả năng một lúc phá được tam quan, thì phải đi tuần tự từ sơ quan, rồi trùng quan và mạc hậu lao quan. Trong giai đoạn phá tam quan, chúng con đi đến sơ quan và trùng quan, nhưng chưa phá được lao quan, vừa kiến tánh nhưng chưa triệt để nên phải bảo nhiệm. Con chưa hiểu bảo nhiệm cái gì, làm thế nào để bảo nhiệm?
Nói kiến tánh thành Phật thì Phật đã thành sẵn. Kinh Viên Giác nói tất cả chúng ta đều đã thành Phật, người nào cũng có khả năng để cho Phật tánh hiện ra, để kiến tánh thành Phật. Nếu đã hạ quyết tâm tham thiền, trước sau cũng phải hiện ra, chỉ e là không có quyết tâm mà thôi. Này cứ đi theo đường lối hướng dẫn, sẽ có ngày đi đến sơ quan, trùng quan và mạc hậu lao quan. Bây giờ chưa đến, muốn biết làm sao được? Ngài Lai Quả trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói: những gì tôi nói là chỗ hành, chứ chẳng phải chỗ thấy. Chỗ thấy đó quý vị đi đến rồi sẽ tự thấy, chưa đến chỗ làm sao thấy? Có nói được cũng vô ích, chỉ là chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là thường ứng chư căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng?
Thường ứng chư căn dụng, có người dịch là chư căn thường ứng dụng, là sai. Thường ứng chư căn dụng là cái bản tâm, nó ứng dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Ví như cảm giác của lớp da khắp không gian thời gian của cơ thể này, chúng ta không khởi tưởng, nó cũng đang dùng. Khởi tưởng, nó cũng đang dùng. Tiếp xúc, nó cũng biết là có tiếp xúc. Không tiếp xúc, nó cũng biết là không tiếp xúc. Đau, nó biết là đau. Không đau, nó cũng biết là không đau. Nó luôn luôn có cảm giác. Cái cảm giác đó sẵn sàng, không bị tiêu mất, gọi là thường ứng, tức luôn luôn sẵn sàng, ứng dụng không gián đoạn. lục căn thấy, nghe, ngửi, nếm, chẳng phải là có sáu người. Nó thường dùng mà chẳng khởi dụng tưởng, ví như sự biết của lớp da nói trên. Chúng ta tưởng là khi có tiếp xúc nó mới là dùng, nhưng không tiếp xúc nó cũng đang dùng vậy. Nếu không thì làm sao biết là không tiếp xúc?
Bạch Hòa Thượng, trong cái dụng đó có sự cảm thọ không?
Có, như cảm thọ nóng biết nóng, cảm thọ không nóng biết là không nóng.
Bạch Hòa Thượng, nếu cảm thọ sự vui hay khổ thì chính sự cảm thọ đó làm cho con người khổ, phải vậy không?
Tại khởi tưởng mới có khổ vui, nếu không khởi tưởng thì không có, nên nói là chẳng khởi dụng tưởng. Do bản tánh đó đang dùng mà không khởi dụng tưởng, nhưng chúng ta khi dùng có khởi lên dụng tưởng, nên có khổ, vui, đủ thứ cảm giác. Nếu chẳng có dụng tưởng thì vốn chẳng khác, tức có phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí. Thường ứng chư căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng, chẳng phải không thấy không nghe, là thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Thấy như không thấy thì không phân biệt xấu đẹp, nghe như không nghe thì không phân biệt khen chê. Hễ có phân biệt, khi khen thì mừng, chê thì buồn. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng. Chẳng phải không biết cái tách này là nước, chén kia là cơm, nhưng không khởi phân biệt nước đục hay nước trong, cơm ngon hay cơm dở. Cho nên tôi thường nói, Phật Pháp ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vậy.
Bạch Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng giảng hình như dễ, nhưng ứng dụng trong thực tế của cuộc sống thì rất khó.
Phải, đó là do tập khí từ vô thỉ, từ lâu đời đã thành thói quen, gặp cái gì cũng muốn phân biệt, không phân biệt không được. Cho nên bất cứ cách tu nào đều muốn chúng ta dứt trừ tập khí phiền não. Gọi đó là tập lậu, là hữu lậu, như bình nước bị chảy, đến khi nào không chảy nữa thì gọi là vô lậu.
Bạch Hòa Thượng, thiền sư Liễu Quán đời thứ 35 Tông Lâm Tế ở Việt Nam, tịch vào năm 1743, trước được Hòa Thượng Tử Dung dạy tham câu: muôn pháp về một, một về chỗ nào, sao xem truyền đăng lục đến câu: dĩ vật truyền tâm nhân bất hội xứ, được tỏ ngộ. Sao nhờ Hòa Thượng Tử Dung ấn chứng? Hòa Thượng hỏi: tổ tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền cái gì. Sư đáp: bước băng trên đá dài một trượng, phất tử lông rùa nặng 3 cân. Hòa Thượng hỏi tiếp: thuyền chèo trên núi cao, ngựa đua dưới đáy bể. Sư đáp: chiếc giác nê ngưu triệt giả hống, một huyền cầm tử tân nhật đàn. Tức là gãy sừng trâu đất rống suốt đêm, dây đứt đờn cầm trọn ngày gãy. Hòa Thượng vui mừng ấn khả. Xin hỏi, với những câu nói vô nghĩa này, Hòa Thượng ấn khả cái gì?
Những lời đáp ấy đều là những lời chuyển ngữ, lời mà không có sở trụ, người chưa ngộ nói ra không được.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua về quy củ của Tòng Lâm.
Trong Tòng Lâm, tất cả đều là của chúng, chẳng phải của cá nhân nào. Khi Ngài Hư Dân đến chùa nhận chức trụ trì, cũng như làm quản lý không ăn lương mà thôi, chứ chẳng phải đó là tài sản của Ngài vậy. Đối với tất cả mọi người trong Tòng Lâm, gọi là phổ thỉnh. Phổ là phổ biến, ví như muốn đi quốc đất thì phổ thỉnh, ai cũng phải đi. Muốn làm việc gì thì tất cả cùng làm, ngoại trừ những vị chức sự đang làm công việc thì khỏi. Lúc Ngài Bá Trượng làm trụ trì, tự mình giác quốc đi trước. Mọi người thấy Ngài đã lớn tuổi, hằng ngày lại phải thuyết pháp, khuyên Ngài nên để lại cho người trẻ làm. Ngài không chịu, lần nào ra làm đều dẫn đầu đi trước. Mọi người đem giấu cây cuốc của Ngài, Ngài không tìm được cây cuốc, bèn nói: hôm nay ta không làm thì hôm nay ta không ăn. Nên có câu: một ngày không làm, một ngày không ăn. Ấy là mô phạm ở Tòng Lâm.
Bạch Hòa Thượng, bây giờ muốn mở Tòng Lâm phải làm gì?
Tông lâm là của đại chúng, cũng như chùa chiền là do Đàn Na Tín Thí gom góp tiền bạc xây dựng. Nếu lợi dụng lòng thành kính của Phật tử cất lên ngôi chùa rồi tự mình làm chủ, cho là chùa này của tôi, tất cả tài sản là của tôi, cũng được. Nhưng sau khi chết phải trả nợ cho thí chủ, ấy là nhân quả.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ?
Là hiển bày nghĩa bất nhị, chẳng có cái nào bằng Phật. Chữ Phật ở đây là giác ngộ, chứ chẳng phải là một vị thần linh. Mười phương chỉ về không gian, tam thế chỉ thời gian. Ý nói khắp không gian thời gian cũng chẳng có cái gì sánh bằng sự giác ngộ. Giác ngộ mới được giải thoát tất cả khổ, không bao giờ trở lại nữa.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là năng lễ sở lễ tánh không tịch?
Khi chúng ta lễ Phật, cái thân này là năng lễ, Phật là sở lễ. Đức Phật nói vũ trụ vạn vật đều không có tự tánh, tức là không thật. Năng lễ cũng không thật, sở lễ cũng không thật. Tại sao nói Phật cũng không thật? Vì chữ Phật chỉ là nghĩa giác ngộ mà thôi. Do có mê mới có giác ngộ, nếu không mê thì giác ngộ cũng không. Do chấp thật mới thành mê, nếu chẳng chấp thật thì không mê cũng không ngộ. Kể cả thân này cũng do mê chấp thành có. Cho nên mê ngộ tánh vốn không tịch, tức không có tự tánh, nên nói tánh không tịch.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Tại sao lại phân biệt tiểu nghi và đại nghi? Đã ngộ rồi, tại sao lại phân biệt tiểu ngộ và đại ngộ? Chẳng lẽ sự ngộ cũng có cấp bậc?
Theo Ngài Lai Quả, nay chúng ta tham thoại đầu là đang trên đường đi ý thức. Ý thức có hai mặt, một mặt biết và một mặt không biết. Tu theo mặt biết là Như Lai Thiền. Nay chúng ta tu Tổ Sư Thiền là mặt không biết. Bây giờ chưa đến thoại đầu, đang đi ở giữa đường. Khi nào đến thoại đầu rồi thì đường đi ý thức hết. Chỗ này gọi là vô thủy vô minh, cũng gọi là đầu xào trăm thước, là nguồn gốc của ý thức. Mặc dù thanh thanh tịnh tịnh nhưng chưa phải kiến tánh. Từ chỗ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước, lìa khỏi ý thức là kiến tánh. Ngài Lai Quả ví dụ, từ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước là lọt vào hư không, phải té xuống và phải té cho chết. Theo thuật ngữ Thiền Tông gọi là tuyệt hậu tái tôn, tức sau khi chết sống lại. Có hai tình trạng, một là tiểu tử tiểu hoạt, hai là đại tử đại hoạt. Tại sao chết cũng có tiểu tử và đại tử? Vì tiểu tử tiểu hoạt còn có cái xác, đại tử đại hoạt thì luôn cả cái xác cũng không còn. Vậy cái xác là gì? Ấy là cảnh giới ngộ. Tiểu ngộ còn ôm cảnh giới ngộ, tức phá được ngũ uẩn ngã, nhưng còn ôm niết bàn ngã, cho là có ta để ngộ. Đại tử đại hoạt chẳng còn ta nữa, chẳng có ai ngộ, nên nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Có ngộ tức còn mê, khi hết mê thì hết ngộ.